Chương 75. Những giọt nước mắt sung sướng của Tu Đạt Đa. 10 hôm sau, Phật pháp y ôm bát và rời thành Dương Xá. Người đi lên miền Bắc, vượt sông Hằng, tới thăm viếng chúng khất sĩ ở tu viện Trùng Cát. Rồi người lại lên đường hướng về thủ đô Xá Vệ. Mùa mưa sắp tới và người cần về tu viện cấp cô độc để kịp thời chuẩn bị cho khóa an cư. Theo người có đại đức Ananda, các đại đức Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và khoảng 300 vị khất sĩ khác. Tới Xá Vệ, Phật về thẳng tu viện Kỳ Viên. Các thầy chờ Phật ở đây đông lắm. Năm nay các vị khất sĩ và nữ khất sĩ về an cư rất đông. Tin tức về những cuộc biến động ở kinh đô Ma Kiệt Đà ai cũng đã được nghe. Thấy Phật về nguyên vẹn và khỏe mạnh, mọi người đều tỏ vẻ mừng vui. Ni sư Khema lãnh đạo một đoàn nữ khất sĩ đến viếng thăm Phật. Năm nay bà được đưa lên làm vị lãnh đạo tối cao bên ni giới. Ni sư Pachapati đã viên tịch 10 năm trước. Quốc vương Basenadi nghe Phật về cũng lập tức đến tu viện thăm người. Vua hỏi thăm Phật về tình hình ở Dương Xá. Phật thuật cho vua nghe nhiều chuyện, trong đó có buổi gặp gỡ giữa người và Thái hậu Di Đề Hy, em ruột của vua. Phật cho vua biết Thái hậu vẫn được bình yên, nhưng chắc là trong lòng còn nhiều sầu khổ. Vua cho Phật biết là vua đã gửi một sứ đoàn qua Dương Xá cách đây hơn một tháng và yêu cầu A Xà Thế giải thích tại sao có chuyện giam giữ quốc vương Tần Bà Sa La và hai vị đại thần. Quốc vương A Xà Thế là cháu của vua. Vua bảo nếu cần thì A Xà Thế phải về Xá Vệ để trình bày mọi sự. Hiện vẫn chưa thấy sứ đoàn trở về. Vua cũng cho biết là để tỏ ý phản kháng hành động của quốc vương xứ Ma Kiệt Đà, vua đã lấy lại thực ấp mà thượng hoàng đã tặng nước Ma Kiệt Đà hơn 60 mấy năm về trước, khi em gái vua về làm chánh hậu của vua Tần Bà Sa La. Thực ấp này thuộc địa phận Ba La Nại, xứ Ca Thị. Ngày an cư mùa mưa đã đến, các trung tâm du học ở vùng thủ đô và các vùng lân cận đều có đầy các vị khất sĩ và nữ khất sĩ cư trú. Cứ 15 hôm, Phật lại nói pháp thoại một lần tại vị trí. Và các giới khất sĩ cũng như nữ khất sĩ từ các trung tâm khác đều được tới tham dự. Pháp thoại của Phật thì được nói vào buổi chiều, ngay sau giờ thọ thực. Vì vậy, các vị khất sĩ từ những trung tâm xa đến ngày có pháp thoại phải nghỉ khất thực để có thì giờ đi thẳng về tu viện. Các vị đại thí chủ ở thủ đô cố gắng sắp đặt để cúng dường thực phẩm cho các vị ngay khi các vị tới tu viện, để các vị có đủ thì giờ thọ thực và nghe pháp. Pháp thoại đầu mà Phật nói trong mùa an cư năm nay là đề tài hạnh phúc. Phật dạy hạnh phúc là có thật, và ta có thể thực hiện được hạnh phúc ngay trong đời sống này nếu ta biết hành theo chánh pháp. Trước hết, Phật cho biết hạnh phúc không phải là sự đam mê vào dục lạc. Dục lạc có thể cho người một ảo tưởng về hạnh phúc và thật sự chỉ là khổ đau. Người lấy ví dụ của một người bị bệnh hủi, bị bắt buộc vào sống biệt lập ở trong rừng. Người này luôn luôn cảm thấy ngứa ngáy, xốn xang, rất khó chịu. Ông ta đào một cái hố, chất cành khô và những gốc cây mục xuống hố và đốt cháy cho đến khi hố đầy than hồng. Rồi ông ta đứng bên cạnh hố, đưa mình mẩy tay chân lên trên hố than để hứng lấy cái nóng của than lửa đang cháy. Trong khi làm như thế, ông ta thấy rất đã ngứa và cảm thấy bớt khổ. Ngày nào không được hơ mình trên hố than rừng này, ông rất lấy làm đau khổ. May mắn cho ông ta, mấy năm sau, bệnh hủi của ông được chữa lành. Ông trở về sống đời sống bình thường trong thôn xóm. Một hôm, ông ta vào rừng thấy có mấy người bệnh hủi đang đưa mình mẩy của họ hơ trên hố than rừng của họ. Ông thấy thương xót họ vô cùng. Hố than rừng nóng quá, tới gần ông chịu không nổi. Nếu có ai tới trì kéo ông, bắt ông tới gần hố than để đưa mình mẩy hơ lên trên than lửa, ông sẽ la tru tréo lên và phản đối kịch liệt. Cái mà ngày xưa ông cho là làm cho ông sung sướng, bây giờ đã trở thành một mối khổ đau của ông. Phật nói, dục lạc cũng chỉ là một hố than rừng. Chỉ có người bệnh mới thấy dục lạc là vui, những người lành mạnh đều phải xa lánh hố than của dục lạc. Nếu đam mê dục lạc không phải là hạnh phúc, thì cái gì là hạnh phúc? Phật dạy, sống thư thái, tự do, tiếp xúc được với những mầu nhiệm của cuộc sống, tức là có hạnh phúc. Ý thức được những gì xảy ra trong giờ phút hiện tại, không tham đắm vào bất cứ pháp nào mà cũng không ghét bỏ bất cứ một pháp nào. Người có hạnh phúc biết quý những gì mầu nhiệm đang xảy ra trong hiện tại, một làn gió mát, một buổi sáng đẹp trời, một bông hoa vàng, một cây trúc tím, một nụ cười của trẻ thơ, một bữa cơm ngon. Người có hạnh phúc biết thưởng thức những thứ ấy nhưng không bị ràng buộc vào những thứ ấy. Thấy được vạn pháp là vô thường và vô ngã, người ấy không nhận thức các pháp như những gì có thường và có ngã. Do đó, người ấy không bị ràng buộc bởi các pháp kia, không bị tham đắm vào các pháp kia. Không bị ràng buộc, không tham đắm, người ấy sống thảnh thơi, không lo âu, không sợ hãi. Biết rằng một bông hoa có thể sớm nở tối tàn, người ấy thấy được tự tính sinh diệt vô thường của các pháp, cho nên không vì sự sinh diệt của vạn pháp mà sầu khổ và lo âu. Cũng vì thế nên hạnh phúc của người ấy là hạnh phúc chân thật. Người ấy không lo âu và sợ hãi ngay về sự sinh diệt của chính mình. Có người cho rằng muốn có hạnh phúc trong tương lai thì phải chịu khổ đau trong hiện tại. Vì vậy, họ hy sinh hiện tại bằng cách chịu khổ chịu cực về tâm não cũng như về thể xác để mua lấy hạnh phúc trong tương lai. Phật dạy rằng sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Hy sinh hiện tại là phế bỏ sự sống. Có người nghĩ muốn có an lạc và giải thoát trong tương lai thì phải hành hạ xác thân trong hiện tại. Nghĩ như thế, họ áp dụng những phép tu khổ hạnh, chịu đói khát và đau đớn trong thân xác và trong tâm tư, dùng đau khổ trong hiện tại để mua hạnh phúc cho tương lai. Phật dạy, lối tu hành đó không những làm cho người tu chịu đau khổ trong hiện tại mà còn gây đau khổ trong tương lai nữa. Có người cho rằng đời sống quá ngắn ngủi, không nên nghĩ tới tương lai, phải tận lực hưởng thụ những thú vui dục lạc ngay trong giờ phút hiện tại. Phật dạy rằng tham đắm vào dục lạc như thế cũng giống như nướng mình trên hố than rừng. Hành động này đem lại khổ đau ngay trong hiện tại và cho cả tương lai. Phương pháp tu học của Phật vượt ra ngoài hai cách sống vừa kể. Phật dạy rằng phép sống khôn ngoan nhất là phép sống đem lại hạnh phúc trong hiện tại mà cũng sẽ đem lại hạnh phúc trong tương lai. Tu tập theo đạo giải thoát không phải là ép xác khổ hạnh để mong cầu một hạnh phúc tương lai. Khi vị khất sĩ ăn ngày một bữa, thực tập thiền tọa, thực tập thiền hành, thực tập tứ niệm xứ, thực tập tứ vô lượng tâm, thực tập phép quán niệm hơi thở, vị khất sĩ ấy tạo hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh ngay trong giờ phút hiện tại. Ăn mỗi ngày một bữa có thể giúp cho cơ thể nhẹ nhàng, có thể cho ta nhiều thì giờ hơn để tu tập, để sống thoải mái và tự do, và để giúp ích cho người khác. Không lập gia đình, không có vợ con không phải là một sự ép xác khổ hạnh, mà cũng là để có thể sống tự do và thoải mái, để có thì giờ tu tập và giúp ích cho kẻ khác. Sống đời sống phạm hạnh, người khất sĩ phải thấy được niềm vui và hạnh phúc trong từng giây phút của cuộc sống hàng ngày. Nếu sống đời sống phạm hạnh mà thấy khổ đau, ép buộc, thiếu tự do, đó là đã không sống đúng theo tinh thần chánh pháp. Nhìn vào một vị khất sĩ sống đời sống phạm hạnh, người ta phải thấy sự có mặt của sự thoải mái, sự thông dong và niềm an lạc. Nếp sống này đem lại hạnh phúc trong hiện tại mà chắc chắn, cũng đem lại hạnh phúc trong tương lai. Sau buổi pháp thoại, nữ cư sĩ Banala Khana xin đến viếng Phật. Bà là nội trợ của cư sĩ Tu Đạt Đa cấp cô độc, người đã xây dựng tu viện kỳ viên để cúng dường giáo đoàn Phật sĩ. Nữ cư sĩ báo tin cho Phật biết là cư sĩ Tu Đạt Đa ốm đã hơn 10 hôm nay và rất khổ đau vì không đến dự được buổi pháp thoại này. Bệnh của cư sĩ càng ngày càng tăng chứ không thấy giảm. Cư sĩ rất sợ sẽ không được nhìn thấy mặt Phật trước khi qua đời. Ngày hôm sau, Phật đi thăm cư sĩ Tu Đạt Đa. Cùng đi với người có hai đại đức Xá Lợi Phất và A Nan Đà. Được thấy Phật và hai đại đức, cư sĩ mừng rỡ. Ông ngồi trên một chiếc ghế dựa, nét mặt xanh xao. Phật bảo: Tu Đạt Đa, suốt đời ông đã sống một cuộc sống có ý nghĩa và có hạnh phúc. Ông đã làm vơi nỗi khổ của biết bao nhiêu người. Danh từ cấp cô độc mà thiên hạ tặng cho ông là một trong những bằng chứng lớn của sự thành công của ông. Tu viện kỳ viên là một bằng chứng lớn khác. Ông đã đóng góp thật nhiều để pháp âm của đạo giác ngộ được truyền đi khắp chốn. Ông đã sống theo chánh pháp, đã tạo được hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho rất nhiều người trong xã hội. Bây giờ ông nên tĩnh dưỡng. Tôi sẽ nhờ đại đức Xá Lợi Phất thỉnh thoảng tới thăm ông và hướng dẫn sự tu học cho ông. Ông không nên cố gắng để tìm lên tu viện, bởi vì di chuyển như thế sẽ làm cho ông mất sức nhiều quá. Cư sĩ Tu Đạt Đa chắp tay tạ ơn Phật. 15 hôm sau, vào giờ pháp thoại, Phật nói về đời sống người tại gia, về hạnh phúc chân thực mà người cư sĩ có thể thực hiện ngay trong đời sống hiện tại. Phật ôn lại những nguyên tắc sống hạnh phúc trong hiện tại, hạnh phúc trong tương lai mà người đã diễn bày trong kỳ pháp thoại trước, rồi người nói: Vì khất sĩ sống đời sống phạm hạnh là để có an lạc và hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại, và nếp sống phạm hạnh ấy chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc trong tương lai. Nhưng không phải chỉ người xuất gia mới sống được theo nguyên tắc ấy. Những người cư sĩ sống ở thành thị và trong xóm làng cũng có thể theo nguyên tắc ấy của chánh pháp mà làm cho đời sống càng ngày càng có thêm hạnh phúc. Trước hết là đừng vì ước muốn làm giàu mà chúi đầu vào công việc, bỏ mất cơ hội tạo hạnh phúc cho mình và cho gia đình mình trong giờ phút hiện tại. Hạnh phúc trước hết là sự tỉnh thức, một cái nhìn đầy hiểu biết, một nụ cười bao dung, một câu nói thương yêu, một bữa cơm quây quần trong đầm ấm và tỉnh thức. Đó là hạnh phúc trong hiện tại. Nuôi dưỡng sự tỉnh thức trong hiện tại, ta sẽ tránh không gây khổ đau cho ta và cho những người sống chung quanh ta và bên cạnh ta. Bằng cái nhìn, bằng lời nói, bằng nụ cười, bằng những cử chỉ săn sóc nhỏ, ta tạo ra hạnh phúc cho ta và cho mọi người ngay trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc này không cần đến giàu sang và danh vọng. Phật kể cho đại chúng nghe câu chuyện của Sigala, một người gia chủ trẻ tuổi mà Phật gặp ở thành Dương Xá nhiều năm về trước. Buổi sáng nọ, Phật khoác y, mang bát và rời tu viện Trúc Lâm lúc trời mới rạng sáng. Người gặp một chàng trai tên Sigala, con của một thương gia sống ở ngoại ô thành phố. Sigala đang đứng ở ngoài trời và đang cúi lạy sáu phương đông tây nam bắc thượng và hạ một cách cung kính. Phật tới gần và hỏi chàng lại như thế để làm gì. Sigala thưa là từ hồi còn bé, chàng đã được thân phụ dạy mỗi buổi sáng phải lạy sáu phương. Chàng chỉ biết vâng lời cha, sáng nào cũng ra lạy như thế, nhưng không biết để làm gì. Phật nói: Lạy như thế tức là thực tập một lối sống có thể đưa tới hạnh phúc trong hiện tại và trong tương lai. Người dạy rằng lạy phương Đông là để quán chiếu cách đối xử với ơn cha mẹ, lạy phương Nam là để quán chiếu cách đối xử với ơn sư trưởng, lạy phương Tây là để quán chiếu cách đối xử với tình vợ con, lạy phương Bắc là để quán chiếu về cách đối xử với tình bè bạn, lạy phương Hạ là để quán chiếu cách đối xử với người cộng sự, lạy phương Thượng là để quán chiếu cách đối xử với những bậc tiền nhân. Phật lại dạy Sigala về phép thọ trì năm giới, phép quán chiếu để đừng vội vã hành động trong khi tâm có tham dục, giận hờn, si mê và sợ hãi. Phật dạy Sigala tránh xa sáu loại hành động có thể đưa đến sự tán gia bại sản: không say sưa, không đi lang thang trong thành phố vào giờ khuya khoắt, không lui tới những chốn cờ bạc, không lui tới những nơi ăn chơi trác tán, không la cà với những bạn xấu và không lười biếng ỷ lại. Phật lại dạy cho Sigala biết phân biệt thế nào là một người bạn tốt. Người nói: một người bạn tốt là một người đối xử với mình một cách thủy chung. Khi mình giàu sang hoặc sa sút, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại, đắc thế hoặc thất thế, thì người bạn ấy vẫn không hề thay đổi. Người bạn ấy biết lắng nghe và chia sẻ những buồn đau của mình, nói cho mình nghe những lo lắng và buồn vui của người ấy. Một người bạn tốt là một người bạn biết vui cái vui của mình và buồn cái buồn của mình. Kể xong chuyện Sigala, Phật nói: hạnh phúc chân thật là một điều có thể thực hiện ngay trong đời này nếu ta quy tụ được càng nhiều càng tốt những điều kiện sau đây. 1. Được thân cận với những người hiền đức, có khả năng xa lánh được những kẻ đang đi trên con đường xa đọa. 2. Được sống trong một môi trường thuận tiện cho sự tu học và sự tạo tác những nhân lành. 3. Được có cơ hội học hỏi thêm về giáo pháp, về giới luật, về công nghệ và về ngôn ngữ dân chương. 4. Được phụng dưỡng mẹ cha và có thì giờ để ý săn sóc vợ chồng con cái của mình. 5. Được chia sẻ thì giờ, tài vật và hạnh phúc với kẻ khác. 6. Được có cơ hội dung trồng đạo đức, xa lánh hẳn rượu chè cờ bạc. 7. Được thực tập ung đúc các đức khiêm nhường, biết ơn và tri túc của đạo giác ngộ. 8. Được thân cận với các vị khất sĩ mà học hỏi đạo lý. 9. Được sống một cuộc sống trong sạch theo nguyên tắc bốn sự thật. 10. Được học cách thiền quán để tháo bỏ những phiền não và ưu sầu trong cuộc sống. Tới đây, Phật mở lời khen ngợi những cư sĩ đã và đang sống theo chánh pháp trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình và trong xã hội. Phật đặc biệt nhắc tới cư sĩ Tu Đạt Đa, cấp cô độc. Phật nói, Tu Đạt Đa là người đã quy tụ được nhiều điều kiện để làm cho đời sống có ý nghĩa, có hạnh phúc và có lợi ích cho nhiều người. Đạo tâm của Tu Đạt Đa rất lớn và cuộc đời của Tu Đạt Đa đã được hướng dẫn bởi những nguyên tắc của chánh pháp. Phật nhấn mạnh rằng có những người giàu có hơn Tu Đạt Đa nhiều gấp bội, nhưng đứng về phương diện hạnh phúc thì không thể nào so sánh được với Tu Đạt Đa. Hôm ấy, nội trợ của cư sĩ Tu Đạt Đa là Kunala Khana cũng có mặt trong buổi pháp thoại. Nghe Phật nói, bà cảm động đến rơi nước mắt. Bà đứng dậy và tác bạch: Thế Tôn, cuộc sống của người cư sĩ có nhiều khi thật bận rộn, nhất là khi mình được thừa hưởng một gia sản lớn. Con thấy khi mình có một cơ nghiệp bình thường, sự tu đạo sẽ dễ dàng hơn. Nhiều khi nhìn những vị khất sĩ không nhà, không cửa, không vợ, không con, cầm một chiếc bình bát đi thông dong trên nẻo đường khất thực, chúng con thấy thèm muốn sự thảnh thơi ấy một cách lạ kỳ. Chúng con ước muốn được sống như thế, nhưng mà chúng con có nhiều sợi dây ràng buộc quá, biết làm sao?
Phật dạy: Này nữ cư sĩ Bangala Khana, vị khất sĩ cũng có nhiều trách nhiệm chứ không phải không. Nếp sống phạm hạnh là nếp sống buộc vị khất sĩ phải an trú ngày đêm trong chánh niệm, trong giới luật. Người khất sĩ lại còn phải nghĩ đến trách nhiệm độ sinh. Các vị cư sĩ, Như Lai đã tìm ra một phương cách để quý vị có thể lâu lâu hoặc nửa tháng một lần được sống giống như các vị khất sĩ. Phương cách đó là bát quan trai giới. Các vị có thể đến chùa thọ tám giới, sống trong thời gian trọn một ngày một đêm, ngày ăn một bữa, thực tập thiền tọa, thiền hành, sống trong phạm hạnh, tỉnh thức, tinh cần, thông dong và an lạc, giống hệt như các vị khất sĩ. Sau thời gian một ngày một đêm sống như thế, các vị lại xả giới và trở về đời sống thế gian, chỉ giữ lại năm giới và ba sự quay về nương tựa. Các vị cư sĩ, Như Lai sẽ báo tin để tất cả các vị khất sĩ biết về pháp chế bát quan trai này. Quý vị có thể tổ chức tu tập bát quan trai tại chùa hay ngay trong nhà quý vị, và các vị khất sĩ có thể được mời để tuyên giới, hướng dẫn và dạy dỗ trong các ngày tu bát quan trai. Bangala Khana sung sướng hỏi Phật:
Bạch Thế Tôn, tám giới của pháp chế bát quan trai là tám giới nào? Tại sao gọi là quan? Tại sao gọi là trai? Xin Thế Tôn khai thị cho chúng đệ tử biết.
Tám giới là: không sát hại sinh mạng, không trộm cướp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu, không trang sức, không nằm và ngồi trên giường chiếu sang trọng, và không sử dụng tiền bạc. Tám giới ấy là để phòng ngừa sự phát sinh của vọng niệm và tạp niệm trong thời gian tu tập nên gọi là quan. Quan có nghĩa là phòng ngừa, còn trai có nghĩa là chỉ ăn một bữa trước giờ ngọ để có thì giờ tu tập.
Được Phật thiết chế phép bát quan trai giới, giới cư sĩ hôm ấy rất lấy làm sung sướng. Mười hôm sau, người nhà của cư sĩ Tu Đạt Đa tới tìm Đại Đức Xá Lợi Phất báo tin là bệnh tình của cư sĩ trở nặng. Đại Đức rủ Đại Đức A Nan Đà cùng đi. Cư sĩ Tu Đạt Đa nằm trên giường bệnh để tiếp hai vị Đại Đức. Người nhà nhấc ghế để hai vị Đại Đức ngồi gần bên giường. Biết cư sĩ không sống được bao nhiêu ngày nữa, Đại Đức Xá Lợi Phất khai thị:
Cư sĩ Tu Đạt Đa, ông nên quán tưởng như sau: mắt không phải là tôi, tai không phải là tôi, mũi lưỡi thân cũng không phải là tôi.
Đợi cư sĩ quán tưởng xong, Đại Đức nói:
Cư sĩ hãy tiếp tục quán tưởng. Những gì tôi thấy không phải là tôi, những gì tôi nghe không phải là tôi, những gì tôi ngửi, nếm, xúc chạm cũng không phải là tôi.
Rồi Đại Đức dạy cho cư sĩ quán chiếu tính vô ngã trong sáu thức: cái thấy không phải là tôi, cái nghe không phải là tôi, tri giác, vị giác, xúc giác và ý thức cũng không phải là tôi. Đại Đức nói:
sáu căn, sáu trần và sáu thức không phải là tôi. Sáu đại là đất, nước, lửa, gió, không gian và tâm thức cũng không phải là tôi. Tôi không bị ràng buộc và hạn cuộc trong những yếu tố ấy. Tôi không bị sinh tử ràng buộc và hạn chế. Sinh tử không chạm được tới tôi. Tôi mỉm cười bởi vì tôi không sinh cũng không diệt. Sinh cũng không làm cho tôi có, tử cũng không làm cho tôi không.
Thực tập tới đó, cư sĩ Tu Đạt Đa khóc. nước mắt chảy ràn rụa trên hai má ông. Đại đức A Nan Đà hỏi:
Sao cư sĩ có tiếc nuối không? Cư sĩ quán chiếu không thành công hả?
Thưa đại đức A Nan Đà, con không tiếc nuối, con quán chiếu rất thành công. Con khóc là vì con cảm động quá. Con được phụng sự Phật và gần gũi các vị khất sĩ đã hơn 30 năm nay, vậy mà chưa bao giờ con được nếm giáo lý thẩm thông vi diệu như hôm nay.
Cư sĩ Tu Đạt Đa, giáo lý này các vị khất sĩ và nữ khất sĩ được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy luôn.
Thưa đại đức A Nan Đà, đệ tử cư sĩ chúng con có người cũng có thể nghe hiểu và hành được giáo lý thẩm thâm này. Xin đại đức A Nan Đà bạch với Phật để người cho phép giới cư sĩ chúng con được nghe hiểu và thực hành giáo lý thẩm thâm đó.
Cư sĩ Tu Đạt Đa từ trần ngay buổi chiều hôm ấy. Các đại đức Xá Lợi Phất và A Nan Đà đã ở lại hộ niệm rất lâu cho cư sĩ. Gia đình của cư sĩ Cấp Cô Độc là một gia đình cư sĩ kiểu mẫu. Tất cả mọi người trong gia đình, từ cha mẹ đến con cái, người nào cũng có đức tin vững chãi nơi Phật, người nào cũng siêng năng học hỏi giáo lý và đem áp dụng vào cuộc đời. Trước đây mấy hôm, cư sĩ được biết tin rằng con gái út của mình là Sumagadda lấy chồng ở xứ Anga đã hóa độ được rất nhiều dân chúng trong vùng theo Phật. Chồng của cô trước đó là một vị quan tổng trấn ở xứ Anga, tín đồ của phái du sĩ Lõa Hình. Lần đầu được chồng ép đi thăm các vị du sĩ này, cô đã khéo léo từ chối. Với sự hiểu biết vững vàng về đạo Phật, cô đã từ từ cảm hóa được quan tổng trấn và mang được giáo lý của Phật vào đời sống của dân chúng trong vùng.
Chương 76: Hoa trái của ngày hôm nay.
Mùa an cư chấm dứt, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ còn chỉ kịp lên đường hành hóa thì nghe chiến tranh bùng nổ giữa hai vương quốc Câu Tắc La và Ma Kiệt Đà. Đại binh của nước Ma Kiệt Đà đã vượt sông Hằng đi vào xứ Ca Si thuộc lãnh thổ Câu Tắc La. Quốc vương Achata Sattu Vidhiputra tự tay thống lĩnh binh tướng qua chinh phạt nước Câu Tắc La. Tướng lãnh thống suất cả voi, ngựa, xe và pháo đang hướng về phía thành Ba La Nại, thủ phủ xứ Ca Si. Bên phía vương quốc Câu Tắc La, sau khi được thám tử thông báo, cũng đã chuẩn bị quân đội gồm đủ voi, ngựa, xe và pháo nhắm xứ Ca Si tiến tới. Việc binh quá cấp thúc, vua không kịp đến thông báo và từ giả Phật. Vua nhờ thái tử Kỳ Đà tới trình mọi sự với Phật thay vua. Phật đã từng được thông báo rằng sau khi nghe tin A Xà Thế Mưu Sát Gia đã lên ngôi, quốc vương Basenadi đã tỏ ý phản kháng bằng cách lấy lại lãnh thổ của thực ấp vùng Ba La Nại mà ngày xưa thượng hoàng đã tặng cho vua Tần Bà Sa La như vật hồi môn của công chúa Kosala Devi khi công chúa về nhà chồng. Thực ấp này từ gần 70 năm nay đã đem lại cho vương quốc Ma Kiệt Đà mỗi năm một số tiền thuế trị giá 100.000 đồng vàng. Vua A Xà Thế không chịu đựng được hành động phản kháng này, cho nên đã cất binh sang đánh. Đại đức Xá Lợi Phất thông báo cho các vị nam nữ khất sĩ ở đâu thì nên hành đạo ở ngay tại đó, đừng di chuyển nhiều trong thời buổi chiến tranh. Đại đức cũng xin Phật ở lại xá vệ cho đến khi tình hình yên tĩnh. Hai tháng sau, dân chúng kinh hoàng nghe tin binh tướng Câu Tắc La đã thất trận tại Ca Si. Vua Basenadi và các tướng phải rút tàn binh chạy về kinh đô. Tình hình rất khẩn trương. May thay, hệ thống phòng thủ tại xá vệ rất là kiên cố. Binh tướng của vua A Xà Thế đã đuổi theo và công kích ngày đêm mà cũng không hạ được thành.
Sau đó, nhờ kế hoạch của tướng Bandula, vua Basenadi phối hợp được quân trong thành và quân từ các địa phương kéo tới để mở một cuộc tổng phản công. Lần này vua thắng lớn. Vua A Xà Thế cùng các vị tướng soái với quyền đều bị bắt sống. Quân Câu Tắc La bắt được trên một vạn tù binh. Số binh lính còn lại hoặc chết hoặc bỏ chạy tán loạn, có đến trên một vạn. Ngoài ra, quân đội Câu Tắc La lại chiếm được rất nhiều voi, ngựa, xe và pháo của bên địch. Chiến tranh đã kéo dài hơn 6 tháng, dân chúng Xá Vệ được lệnh tổ chức ăn mừng thắng trận. Sau khi thu xếp công việc triều đình và binh đội, vua Basenadi đến thăm Phật tại tu viện Trúc Lâm. Vua kể cho Phật nghe những gian nan của cuộc chiến. Vua nói rằng quốc vương A Xà Thế đã tỏ ý gây hấn. Vua chỉ chiến đấu tự vệ thôi, chứ không hề chịu trách nhiệm về việc châm lửa chiến tranh. Vua trình với Phật là có lẽ quốc vương A Xà Thế đã nghe lời những vị mưu thần nhiều quá. Bạch Thế Tôn, quốc vương Ma Kiệt Đà dù sao cũng là cháu của trẫm, trẫm không nỡ giết, cũng không nỡ bỏ nó vào chốn lao tù. Xin Phật chỉ dạy cho trẫm. Phật nói: Đại vương, xung quanh đại vương có biết bao nhiêu thần tử và bạn hữu trung thành. Đại vương thắng trận này không có gì là lạ, nhưng xung quanh quốc vương A Xà Thế có nhiều phần tử xấu, và vì vậy vua ấy đã đi lầm đường lạc nền. Như Lai đề nghị là đại vương nên lấy lễ để tiếp đại quốc vương Ma Kiệt Đà cho đúng cung cách của một ông vua đối xử với một ông vua. Nhưng đại vương cũng phải có thì giờ để dạy quốc vương Ma Kiệt Đà như dạy một người cháu ruột. Đại vương hãy nhấn mạnh đến sự cần thiết của những người bạn hữu tốt và những kẻ thần tử trung kiên. Và cuối cùng đại vương có thể đặt tiệc và đưa vua xứ Ma Kiệt Đà về nước. Niềm an bình của trăm họ tùy thuộc nơi sự khéo léo của đại vương. Rồi Phật cho gọi một vị khất sĩ trẻ tuổi tên là Silabat lên và giới thiệu vị này với vua Basenadi. Khất sĩ Silabat vốn là một vị thái tử, con vua Tần Bà Sala, em cùng cha nhưng khác mẹ với vua A Xà Thế. Silabat là một người con trai khá thông tuệ. Từ 16 tuổi, chàng đã được theo học với Đại Đức Mục Kiền Liên và đã là một người đệ tử tại gia xuất sắc của Đại Đức. Sau cuộc chính biến xảy ra tại thủ đô Viên Xá, chàng đã xin Đại Đức cho chàng xuất gia. Sau lễ xuất gia, khất sĩ Silabat đã được gửi về tu viện Kỳ Viên ở thủ đô Xá Vệ để tu học. Đại Đức Mục Kiền Liên nghĩ rằng dù Silabat không có ý tranh giành quyền hành với vua A Xà Thế, nhưng gửi vị khất sĩ này qua tu học ở nước Câu Tắc La vẫn là có an ninh hơn. Vua Basenadi hỏi thăm Đại Đức Silabat về tình trạng hoàng gia bên Dương Xá, và thầy đã cung kính nói hết cho vua nghe tất cả những gì tai nghe mắt thấy. Đại Đức cho vua biết là năm ngoái đã có một người từ thủ đô xứ Ma Kiệt Đà tới với sứ mạng ám sát Đại Đức, nhưng Đại Đức đã cải hóa được người ấy và độ cho người ấy được xuất gia. Hiện vị khất sĩ kia đang được tu học ở trong một trung tâm không xa thành phố. Quốc vương Basenadi cung kính lại tạ Phật và trở về cung điện. Vua A Xà Thế sau đó được trả tự do và đưa về nước. Lấy tình thương để xóa bỏ hận thù, vua Basenadi lại đem công chúa Vachira mà gả cho vua A Xà Thế nữa. Quốc vương A Xà Thế đã là cháu, nay lại trở nên con rể của vua. Vua còn hứa là sẽ trả lại thực ấp ở Ba La Nại mà ngày xưa thượng hoàng Maha Câu Tắc La đã tặng cho xứ Ma Kiệt Đà. Quốc vương Câu Tắc La đã nghe lời Phật một cách đúng mức. Chiến tranh đã kết thúc, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ lại được phép lên đường hoằng hóa. Vua Basenadi truyền xây dựng một tu viện mới cho giáo đoàn khất sĩ tại Viên thủ đô. Tu viện này lấy tên là Rajakarama. Phật ở lại Vương quốc Câu Tắc La liên tiếp trong 2 năm, an cư mùa mưa tại tu viện Kỳ Viên và đi giáo hóa ở nội địa trong những thời gian còn lại.
Thỉnh thoảng có tin tức từ vương quốc Ma Kiệt Đà do các vị khất sĩ du hành đem về cho Phật. Các vị ấy kể là sau khi Phật rời vương quốc, Đại Đức Đề Bà Đạt Đa không còn được vua A Xà Thế kính nể nữa. Trong số hơn 100 vị khất sĩ còn ở lại với Đại Đức, 80 vị đã bỏ Đại Đức để trở về với giáo đoàn của Phật và đều được đón nhận trở lại tu viện Trúc Lâm. Đại Đức càng ngày càng bị cô lập. Gần đây Đại Đức bị ốm nằm liệt trên núi Gaya Sisa, không đi đâu được cả. Từ ngày chấm dứt chiến tranh giữa hai nước Câu Tắc La và Ma Kiệt Đà, vua A Xà Thế cũng không còn gặp gỡ Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Vua cũng không có liên lạc nào với giáo đoàn khất sĩ của Phật. Vua chỉ thân cận với các vị lãnh đạo của những giáo phái khác. Tuy vậy, giáo đoàn khất sĩ vẫn được tiếp tục hành đạo một cách yên ổn. Dân chúng cũng như các vị khất sĩ rất mong ước được Phật trở về. Núi Linh Thú và tu viện Trúc Lâm vẫn còn chờ đợi Phật. Y sĩ Kỳ Bà cũng rất tha thiết mong Phật trở về. Mùa đông năm ấy, hoàng hậu Malika Băng, vua Basenadi buồn quá, tìm tới Phật để được an ủi. Hoàng hậu là một người bạn đời rất xứng đáng của vua và đã được vua thương yêu hết lòng. Hoàng hậu là một người theo Phật thuần chính, thông minh, sáng suốt, thông hiểu giáo pháp một cách sâu xa. Ngay trước khi vua được gặp Phật và tin Phật, bà đã khuyên vua hành động cho phù hợp với chánh pháp. Có lần vì nằm mộng thấy những điều quái gở, vua Basenadi nghĩ rằng sẽ có những việc rủi ro xảy đến cho mình. Tin vào các vị Bà La Môn và đạo sĩ ngoại đạo, vua đã cho chuẩn bị tổ chức tế đàn, sát hại trâu bò để cầu thần linh phù hộ. Chính hoàng hậu đã can gián vua, thuyết phục vua hủy bỏ dự án thiết lập tế đàn. Hoàng hậu còn tham dự và bàn bạc về cả chính sự và soi sáng cho vua rất nhiều trong lúc vua đi tìm những quyết định có liên hệ tới vận mạng của đất nước. Hoàng hậu là một trong những người nữ đệ tử tại gia xuất sắc của Phật. Bà rất ham học hỏi về giáo lý. Bà có thành lập một công viên với một hàng rào cây Tinduka bao quanh, có hội trường để tham cứu về giáo pháp. Bà đã có mời Phật và các vị cao đức tới hội trường này để thuyết pháp và hướng dẫn những cuộc thảo luận. Công viên này cũng mở cửa cho những vị lãnh đạo các giáo phái khác. Đau khổ vì bị mất người bạn đời đã 40 mấy năm sống chung, vua tìm đến Phật. Ngồi yên lặng thật lâu bên Phật, vua cảm thấy tâm hồn an tịnh trở lại. Vua nghe lời Phật để thêm thì giờ vào việc tu tập thiền quán. Phật nhắc lại lời vua nói trước đây là khi tuổi về già, mình phải tinh cần sống đúng theo chánh pháp và tạo hạnh phúc cho mọi người. Phật khuyên vua tìm cách cải thiện guồng máy tư pháp và kinh tế. Người nói, những hình phạt như đánh đập, tra tấn, giam cầm và tử hình không phải là những biện pháp có hiệu lực nhất để ngăn chặn trộm cướp. Gặp thời đói kém và loạn lạc, những vụ trộm cướp và bạo động tự nhiên tăng lên bội phần. Vì vậy, chính sách an dân và giúp dân xây dựng lại kinh tế là chính sách căn bản. Những biện pháp cần làm là cấp thực phẩm, lúa giống và phân bón cho nông dân nghèo để họ có thể sinh sống và sản xuất, cấp vốn cho nhà buôn, tăng lương bổng cho công ty chức, miễn thuế cho dân nghèo, phế bỏ phương pháp đe dọa, bắt buộc và đàn áp người lao công, cho họ chọn làm nghề mà họ thật sự ưa thích, tạo cơ hội và phương tiện cho họ được hành những nghề ấy. Phật nói chính sách kinh tế phải là một chính sách tự nguyện. Những lời dạy về chính trị này, nhờ ngồi bên Phật, hôm ấy Đại Đức A Nan Đà đã được nghe. Đại Đức đã trùng tuyên lại những ý này trong kinh Kuta Danta. Một buổi chiều tại tu viện Lộc Mẫu, Đại Đức A Nan Đà thấy Phật xoay lưng về phía mặt trời. Đại Đức không hiểu tại sao, bởi vì thế tôn thường ưa nhìn cảnh mặt trời khuất bóng.
Đại đức tới gần và hỏi Phật. Phật nói: Phật đứng như thế để cho ánh sáng mặt trời sưởi ấm lưng người. Đại đức lấy tay xoa lưng Phật một hồi lâu cho ấm, rồi đại đức mời Phật ngồi xuống ghế tre và xoa bóp hai chân cho Phật. Vừa xoa bóp, đại đức vừa nói: Thế Tôn, con đã được làm thị giả cho Thế Tôn 15 năm nay. Con nhớ những năm trước, nước da của người còn vàng ánh và ống mướt. Nay da Thế Tôn đã nhăn, và những bắp thịt nơi chân Thế Tôn đã teo lại rất nhiều, những lóng xương lộ ra rất rõ. Phật cười: Sống lâu thì già, có sao đâu Ananda. Mắt và tai của Như Lai cũng không còn được tinh nhuệ như trước. Ananda, thầy có nhớ núi thú và những khóm tre ở tu viện Trúc Lâm không? Thầy có muốn về leo lên núi thú để nhìn cảnh mặt trời khuất bóng không?
Lạy Phật, nếu Phật muốn về lên thú thì con xin đi theo hầu người.
Mùa nóng năm ấy, Phật lên đường trở về thủ đô nước Ma Kiệt Đà. Người đi thông thả, lộ trình được chia ra nhiều dặm. Người ghé thăm những trung tâm tu học, dạy dỗ giới xuất gia, thuyết pháp và nhắc nhở giới tại gia. Người đi qua nội địa các vương quốc Thích Ca, Mạt La, Videha, Vachi, và cuối cùng vượt qua sông Hằng, qua nước Ma Kiệt Đà. Trước khi về thủ đô, người ghé thăm trung tâm tu học tại Nalanda. Tu viện Trúc Lâm và núi Linh Thứ vui như ngày hội khi Phật về tới. Dân chúng thủ đô và các miền lân cận đổ xô về thăm Phật rất đông. Cả một tháng sau khi Phật về tới, y sĩ Kỳ Bà mới có dịp mời được Phật về vườn xoài của ông. Tại vườn xoài xanh mát này, y sĩ đã dựng được một giảng đường lớn đủ chỗ cho Phật nói chuyện với 1000 vị khất sĩ. Ngồi trước tịnh thất của người tại vườn xoài, Phật nghe Kỳ Bà kể lại những chuyện đã xảy ra trong triều đình và vương quốc. Ông nói hiện Thái hậu Vi Đề Hy đã tìm lại được nếp sống an tịnh. Bà ăn chay, tập thiền, quán niệm về Tam Bảo một cách thường xuyên. Vua A Xà Thế đang bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng, bị ám ảnh bởi cái chết của Thượng Hoàng, bị lương tâm cắn rứt ngày đêm. Vua sinh ra mất ngủ, thần kinh của vua suy nhược, vua hay mất bình tĩnh và thường nằm mơ thấy những cơn ác mộng, tỉnh dậy mồ hôi tháo chảy đầm đìa. Y sĩ đã đến chữa trị cho vua gần nửa năm nay, nhưng tâm bệnh của vua vẫn còn là nguồn gốc của nhiều biến chứng khác. Vua đã dời những vị đạo sĩ thuộc các giáo phái tới để tham vấn và chữa trị tâm bệnh cho vua, nhưng không có vị nào giúp được gì. Những vị này thuộc về các giáo phái Makali Gosala, Achita Kosa Kambali, Bakuda Kakkayana, Nigantha Natabutra và cả Sanchaya Belathibutra nữa. Vị nào cũng muốn làm vừa lòng vua để giáo phái mình được thừa hưởng ân huệ, nhưng không vị nào thành công. Có một hôm, vua dời Thái hậu vào ăn cơm chung với Hoàng hậu và Thái tử Udayipada. Thái tử Udayipada chưa đầy 3 tuổi, nhưng tính tình đã khó khăn và không điềm đạm chút nào. Vua thương yêu Thái tử rất mực, Thái tử đòi gì được nấy. Hôm đó Thái tử đòi đem con chó vào bàn ăn chung. Đây là một điều cấm kỵ, nhưng vì chiều con, vua đã cho phép Thái tử đem chó vào. Trong bữa ăn, hơi gượng với Thái hậu, vua nói: Đem chó vào bàn ăn thật không dễ chịu tí nào. Thái hậu nói: Con thương con của con, cho nên con để nó đem con chó vào ngồi chung, điều này có gì là lạ? Con có nhớ ngày xưa cha con vì thương con mà hút máu mủ trong tay của con không?
Con không nhớ, xin Thái hậu kể lại cho con nghe.
Một hôm, ngón tay trỏ của con bị đau và sưng dù lên, một cái nhọt đã mọc ngay dưới móng tay, làm nhức nhối khiến con khóc suốt ngày đêm. Không có đêm nào con ngủ được, cha và mẹ của con cũng không tài nào nhắm mắt. Cha con ẵm con để lên đầu gối, ngậm ngón tay đau của con trong miệng để truyền hơi ấm qua, một mặt để cho con đỡ đau,
một mặt để cái nhọt nhờ sức ấm mà cương mủ sớm. Như thế trong suốt 4 ngày đêm, khi cái nhọt đã cương mủ và mủ đã chín, cha con mới bắt đầu hút cho mủ thoát ra khỏi ngón tay. Nhờ vậy mà con mới lành bệnh. Cha con hút hết mủ và máu độc rồi, nhưng không dám rút tay con ra vì sợ con bị rát. Cha con cứ giữ mủ và máu trong miệng như thế, cho đến khi không chịu nổi thì cha con nuốt máu và mủ ấy vào bụng, rồi cứ tiếp tục ngậm ngón tay của con cho con đỡ rát. Mẹ nói như vậy để con biết ngày xưa cha con thương con như thế nào. Bây giờ con thương con của con, cho nó đem chó vào bàn ăn. Điều đó thì mẹ hiểu, mẹ có trách gì con đâu. Nghe Thái Hậu kể, vua ôm đầu chạy vào trong cung bỏ cả bữa ăn. Từ đó tâm bệnh ngày càng nặng. Kỳ bà tới chữa trị cho vua, nghe vua kể đủ mọi thứ chuyện, kể cả chuyện tham vấn với các vị bà la môn và đạo sĩ, nhưng kỳ bà vẫn không nói gì. Vua hỏi: Kỳ bà, tại sao huynh không nói gì hết vậy? Kỳ bà tâu: Tôi chỉ muốn nói với bệ hạ một điều mà thôi. Tôi nghĩ chỉ có Sa Môn Cù Đàm mới giúp được bệ hạ cởi bỏ được những khổ đau ẩn ức trong tâm. Bệ hạ nên tìm tới Phật để được người chỉ dạy. Vua im lặng một lát sau, vua nói: Trẫm sợ Sa Môn Cù Đàm còn thù ghét trẫm. Bệ hạ đừng nói vậy, Sa Môn Cù Đàm không hề thù ghét ai cả. Phật là thầy của Thượng Hoàng và cũng là người bạn thân thiết nhất của Thượng Hoàng. Bệ hạ tới với Phật thì cũng như tới với Thượng Hoàng vậy. Bệ hạ tới với Phật để tìm lại sự an ổn trong tâm hồn, và cũng là để hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ trong quá khứ. Tài y khoa của tôi không bằng được 1/1000000 tài chữa trị của Phật. Phật không phải là một ông thầy thuốc, mà là vua của những ông thầy thuốc. Có người đã gọi Phật là Y Dương. Sau cuộc đàm đạo đó, vua đã chấp nhận việc đi thăm Phật. Y sĩ Kỳ Bà xin Phật nghỉ ngơi trên núi ít tháng và đi thăm hỏi các trung tâm tu học trong vùng. Y sĩ mong ước sẽ được thỉnh Phật về vườn xoài an trú 1 tháng trong mùa nóng. Chính trong vườn xoài của ông mà y sĩ Kỳ Bà đã sắp đặt cuộc gặp gỡ với vua và Phật. Lần đầu vua ngự giá tới thăm Phật là vào một đêm trăng. Vua cùng đi với hoàng gia và các cung phi mỹ nữ, có quân lính đi hộ tống. Đi gần tới chỗ Phật, bỗng nhiên vua phát ra sợ hãi, tóc gáy dựng ngược. Vua cảm thấy cảnh tượng an tịnh quá. Kỳ bà đã nói Phật ở chung với gần 1000 vị khất sĩ, vậy mà tại sao khung cảnh quá im lặng như thế này? Vua sợ bị người ta lừa vua tới để đánh ức. Vua hỏi Kỳ bà có phải là y sĩ đang lừa vua đi vào chỗ hiểm địa của kẻ thù không? Kỳ bà cười ngất. Ông chỉ cho vua một ngôi nhà có cửa sổ tròn, từ đó có ánh sáng phát ra. Ông nói: Phật hiện đang ngồi trong giảng đường với các vị khất sĩ. Vua xuống voi, đi với Kỳ bà và những người hộ vệ, đuốc thắp sáng trưng. Vào tới cổng giảng đường, Kỳ bà chỉ cho vua thấy một người đang ngồi trên pháp tòa, dựa lưng vào cột nhà chính giữa. Trước mặt tòa các vị khất sĩ đang trang nghiêm ngồi. Kỳ bà nói: Phật là người ngồi chính giữa đó. Vua rất lấy làm cảm phục. Gần 1000 người ngồi mà im lặng, không có một tiếng động nào. Cảnh tượng trang nghiêm quá đỗi. Ngày xưa vua đã từng thấy Phật trong cung, nhưng đã có bao giờ vua tới tu viện để gặp Phật và nghe thuyết pháp đâu. Phật mời vua và hoàng gia ngồi. Thái hậu Vi Đề Hy cũng có mặt đêm ấy. Vua lên tiếng hỏi Phật: Trẫm chỉ được nghe Thế Tôn giảng đạo có 1 lần ở hoàng cung hồi trẫm còn nhỏ. Thế Tôn, hôm nay trẫm muốn hỏi Thế Tôn câu hỏi này. Tu hành không biết có kết quả gì không, mà trẫm thấy hàng ngàn, hàng chục ngàn, có khi hàng vạn người bỏ nhà đi tu như vậy. Phật hỏi vua xem vua đã hỏi ai câu ấy chưa. Vua trả lời là vua đã hỏi nhiều vị chức sắc lớn trong các giáo phái, nhưng chưa có câu trả lời nào làm vua vừa ý cả.
kể cả câu trả lời của Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Phật nói:
Đại Dương, hôm nay Như Lai sẽ nói cho Đại Dương nghe về những hoa trái của sự tu học trong đạo pháp này. Những hoa trái có thể thấy được trong hiện tại và những hoa trái sẽ hái gặp được trong tương lai. Đại Dương sẽ không cần đi vào các ngõ ngách của lý luận. Đại Dương chỉ cần nhận xét cho tinh tường thì đã có thể thấy được những hoa trái ấy của sự tu học rõ ràng như thấy trái xoài để trên một bàn tay. Đại Dương, ví dụ một người nọ đang làm tôi tớ cho người ta, thức khuya dậy sớm hầu hạ và làm theo mệnh lệnh của chủ. Một hôm bỗng có tư tưởng như sau: chủ là người, mình cũng là người, tại sao mình phải đày đọa mình như thế này? Nghĩ như thế, người ấy từ bỏ thân phận tôi đòi, xin xuất gia tu đạo, đi vào chánh pháp, sống theo nếp sống phạm hạnh, tinh cần tỉnh thức, ăn ngày một bữa, tập thiền hành, thiền tọa, đi đứng trang nghiêm, trở nên một vị khất sĩ có uy nghi, có dung hạnh, có đạo đức. Đại Dương nghĩ sao? Biết được vị khất sĩ ấy ngày xưa vốn là thân phận tôi đòi, Đại Dương có gọi người ấy tới và nói: này người kia, hãy lại đây, hãy làm nô bộc cho ta, hãy thức khuya dậy sớm và thi hành mọi mệnh lệnh của ta, hay không?
Vua nói: Thế Tôn, trẫm sẽ không làm như vậy, sẽ không nói như vậy. Trái lại, trẫm sẽ cung kính làm lễ người ấy, mời người ấy ngồi xuống để cúng dường và sẽ ra lệnh bảo vệ cho người ấy đúng theo luật pháp.
Phật nói:
Đại Dương, đó là hoa trái đầu tiên mà người Sa Môn khất sĩ gặt hái. Người ấy thoát được sự kỳ thị giai cấp, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giàu nghèo và khôi phục được phẩm cách của một con người.
Vua nói: Hay lắm Thế Tôn, xin người dạy thêm.
Phật nói:
Đại Dương, nhân phẩm tuy vậy chỉ là những hoa trái đầu. Vị khất sĩ nhờ hành trì 250 giới mà được an trú trong một trạng thái vô ưu và thanh tịnh. Những người không giữ giới có thể phạm vào các tội lỗi như giết người, trộm cắp, tà dâm, dối gạt, say sưa và tự đưa mình tới những hình phạt đớn đau về thân thể cũng như về tâm thần. Vị Sa Môn khất sĩ không những hành trì năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối gạt, không say sưa, mà còn hành trì trên 200 giới khác. Vì vậy, vị ấy sống trong một trạng thái thật an ninh, thật nhẹ nhõm, trạng thái mà những người không giữ giới không thể nào có được. Giới luật ngăn ngừa không để cho ta rơi rớt vào lỗi lầm, đem lại cho ta một trạng thái an ninh và nhẹ nhõm. Đó là một hoa trái khác của sự tu học, có thể gặt hái ngay trong thời gian hiện tại.
Vua nói: Hay lắm Thế Tôn, xin người dạy tiếp cho.
Đại Dương, vị Sa Môn khất sĩ không có gì ngoài ra ba chiếc áo cà sa và một chiếc bình bát. Người ấy không có gì để sợ mất, sợ cướp, sợ thán đoạt. Người ấy không gây thù oán, không sợ ai ban đêm tới hành thích mình. Vị ấy có thể ngủ một mình trong rừng với một gốc cây thanh thản, vô ưu, lặng lẽ. Không sợ hãi là một niềm hạnh phúc lớn. Đó là một loại hoa trái khác của sự tu học, có thể gặt hái ngay trong thời gian hiện tại.
Vua bỗng rùng mình, rồi vua nói: Hay lắm Thế Tôn, xin người dạy tiếp cho trẫm.
Phật lại tiếp:
Đại Dương, vì Sa Môn khất sĩ sống đơn giản tới mức tối đa, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, bình bát một chiếc, nhưng cơm ngàn nhạt, không nghĩ đến chuyện làm giàu, không chạy theo danh vọng, không tích trữ, không gom góp, sống đúng theo phép tri túc và không chạy theo một tham vọng hay một ước muốn nào. Sự thảnh thơi là một niềm hạnh phúc lớn. Đó cũng là một loại hoa trái của sự tu học, có thể gặt hái ngay trong giờ phút hiện tại.
Vua thốt lên: Hay lắm, Thế Tôn, kính xin người dạy tiếp cho trẫm.
Vẫn với giọng điềm đạm, Phật nói: Đại Dương, nếu Đại Dương biết quán niệm hơi thở, biết thực tập thiền quán, thì Đại Dương mới có được ý niệm về hạnh phúc của người tu. Hạnh phúc đó là thiền duyệt. Vị sa môn khất sĩ biết giữ gìn sáu căn của cảm giác, biết đối trị lại năm loại trở lực của tâm ý là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử và nghi ngờ. Trong khi sử dụng phép quán niệm hơi thở để thực tập thiền quán, vị ấy làm phát sinh những trạng thái hỷ và lạc trong thân tâm mình để nuôi dưỡng thân tâm và đi tới trên con đường ngộ đạo. Những cảm giác dễ chịu do ngũ dục đem đến không thể nào bì kịp với thứ hỷ lạc do thiền định thực hiện. Hỷ và lạc này thấm nhuần thân tâm, trị lành tất cả những âu lo sầu khổ, thất vọng, đưa người hành giả tiếp xúc với những gì màu nhiệm nhất của thực tại. Đại Dương, đây là một loại hoa trái quan trọng của sự tu học. Loại hoa trái này cũng có thể gặt hái được ngay trong giờ phút hiện tại.
Vua nói: Hay lắm, Thế Tôn, xin người cứ giải tiếp cho trẫm.
Đại Dương, vị sa môn khất sĩ nhờ an trú tinh cần trong giới luật và chánh niệm mà có định tâm, lấy định tâm ấy mà quán chiếu vạn pháp trên thế gian. Nhờ quán chiếu mà vị sa môn khất sĩ thấy được tính cách vô thường và vô ngã của vạn pháp. Nhờ thấy được tự tính vô thường và vô ngã của vạn pháp, nên vị sa môn khất sĩ không bị tham đắm vào bất cứ pháp nào và không bị bất cứ pháp nào trói buộc. Vị sa môn khất sĩ nhờ đó cắt đứt được những sợi dây phiền não thường trói buộc con người. Đó là những sợi dây tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Cắt đứt được những sợi dây phiền não ấy rồi, vị sa môn khất sĩ đạt tới trạng thái giải thoát thảnh thơi. Đại Dương, giải thoát là một hạnh phúc lớn, một loại hoa trái lớn nhất của sự tu học. Đại Dương, trong số những vị khất sĩ ngồi ngay trong thính chúng đây, có vị đã chứng đắc được thứ hoa trái đó. Hoa trái này, Đại Dương cũng có thể gặt hái được ngay trong kiếp hiện tại.
Vua nói: Hay lắm, Thế Tôn, xin người tiếp tục dạy dỗ cho trẫm.
Phật lại nói: Đại Dương, vị sa môn khất sĩ nhờ quán chiếu về tự tánh của vạn pháp, thấy sâu vào trong tự tính ấy và biết rằng các pháp là không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không một, không nhiều, không đến, không đi. Vị sa môn khất sĩ do đó đạt được cái thấy thanh tịnh, không phân biệt, nhìn vạn pháp trong thế gian bằng con mắt tuyệt đối bình tĩnh, không sợ hãi, không lo lắng, cưỡi trên sóng sinh tử mà đi vào cuộc đời để cứu độ cho chúng sanh, chỉ bày cho chúng sanh con đường chánh pháp, để chúng sanh cũng được nếm hương vị của giải thoát, của vô ưu và của hỷ lạc. Đại Dương, được giúp đỡ người khác, được dắt dẫn người khác ra khỏi vũng lầy của tham vọng, hận thù và si mê, đó là một niềm vui lớn. Niềm vui này là một loại hoa trái rất đẹp đẽ của sự tu học, có thể thực hiện ít ra là một phần nào đó trong hiện tại và sẽ tiếp tục được thực hiện trong tương lai. Đại Dương, các vị khất sĩ trong những tiếp xúc hàng ngày với dân chúng có nhiệm vụ hướng dẫn dân chúng đi trên con đường đạo đức và giải thoát. Đại Dương, các vị khất sĩ tuy không làm chánh trị nhưng cũng đóng góp vào công trình xây dựng an lạc và đạo đức cho xã hội. Hoa trái của sự tu học không phải là để riêng cho người sa môn tu sĩ hưởng thụ, mà là gia tài của cả quốc gia và nhân loại.
Vua đứng dậy, chắp hai tay lại một cách cung kính, vua bạch:
Di diệu thay Thế Tôn, bằng những lời đơn giản, Thế Tôn đã soi sáng cho trẫm, đã giúp trẫm thấy được giá trị chân thật của chánh pháp. Thế Tôn đã dựng lại những gì mà đã ngã xuống, phơi bày những gì đã bị che kín, chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, đem lại ánh sáng rọi vào nơi tối tăm. Xin Thế Tôn nhận cho con làm đệ tử của người, cũng như ngày xưa Thế Tôn đã nhận phụ hoàng và mẫu hậu của con làm đệ tử của Thế Tôn.
Và vua sụp lạy xuống. Phật mỉm cười chấp nhận lời thỉnh cầu của vua. Người bảo đại đức Xá Lợi Phất dạy cho vua và hoàng hậu đọc ba lời quay về nương tựa. Lễ quy y xong, vua nói:
Bây giờ trời đã khuya, chúng con xin phép Thế Tôn để trở về cung an nghỉ. Sáng mai chúng con đã phải có buổi chầu rất sớm.
Phật dạy:
Đại vương, hãy làm những gì đại vương nghĩ là phải làm.
Tuy buổi gặp gỡ này giữa vua và Phật không phải là một buổi gặp gỡ riêng tư, và Phật giảng kinh Sa Môn Quả không phải chỉ để cho vua nghe, mà cũng là để cho tất cả các vị khất sĩ có mặt đêm ấy. Nhưng sau buổi đó, bệnh tình của vua đã thuyên giảm đi quá nữa. Đêm ấy, vua nằm mơ thấy Thượng Hoàng nhìn vua mỉm cười. Vua có cảm tưởng đã nối lại được một cái gì đã gãy, dựng lên được một cái gì đã ngã xuống. Buổi gặp gỡ đã làm đẹp lòng vua, mà cũng làm đẹp lòng dân chúng. Sau lần gặp gỡ đó, vua thường đến thăm Phật mà không cần qua sự sắp đặt của y sĩ kỳ bà nữa. Vua cũng không đem theo voi ngựa và binh sĩ hộ tống. Vua cũng đã trèo lên những bậc đá để lên núi Linh Thú như vua Tần Bà Sa La ngày xưa. Trong những buổi gặp gỡ riêng với Phật, vua đã có dịp thổ lộ tâm tình và sám hối với Phật về những tội lỗi của vua trong quá khứ. Phật đối với vua ngọt ngào như đối với một đứa con của người. Phật khuyên vua nên dùng người có đạo đức trong giới quần thần và cố vấn. Cuối mùa an cư năm ấy, y sĩ Kỳ Bà xin Phật được xuất gia. Ông được Phật ban cho pháp danh là Vimala Kondana.